Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 9 tháng 2, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Thánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo, Phêrô Vũ Đăng Khoa và Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài kỷ niệm 90 năm Hiệp định Laterano thành lập quốc gia thành Vatican. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thừa sai Phi Châu luôn gắn bó với Chúa để có thể loan báo tin mừng và lòng thương xót của Chúa trong thế giới ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 8 tháng 2, dành cho 80 thừa sai Phi Châu, nam và nữ, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyến khích anh chị em luôn ngắm nhìn Chúa Giêsu Kitô để không bao giờ quên rằng thừa sai đích thực trước tiên là một môn đệ. Anh chị em hãy vun trồng mối liên hệ đặc biệt liên kết anh chị em với Chúa qua sự lắng nghe lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ anh chị em, để những cử chỉ của anh chị em biểu lộ sự hiện diện của Chúa, tình yêu thương của Ngài, lòng cảm thương của Chúa đối với những người mà Chúa Thánh Linh sai và dẫn anh chị em đến. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc dịp kỷ niệm 150 năm thành lập dòng giúp anh chị em trở thành những người du mục vì tin mừng, những người nam nữ không sợ ra đi vào sa mạc của thế giới và cùng nhau tìm kiếm những phương thế để đồng hành với các anh chị em khác đi đến ốc đảo là Chúa, để nước hàng sống của tình yêu Chúa giải mọi cơn khát của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong dịp kỷ niệm này góp phần phát triển các mối quan hệ giữa anh chị em với nhau, vì việc loan báo tin mừng không thể sống thực tế nếu không có tình hiệp thông truyền giáo. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các thừa sai Phi Châu cố gắng bắt những nhịp cầu giữa các dân tộc, đối thoại trong sự tôn trọng những khác biệt của người khác, và chiến đấu chống lại mọi hình thức nô lệ mới mẻ ngày nay.
Hội thừa sai Phi Châu, quen gọi là các gia dòng trắng, và dòng các nữ tu thừa sai Đức Bà Phi Châu mừng kỷ niệm 150 năm thành lập, bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 năm ngoái và kéo dài đến 8 tháng 12 năm 2019. Hội thừa sai Phi Châu được Đức Hồng Y Charles Ravigeri thành lập tại Algeria năm 1868, khi Ngài là Tổng giám mục giáo phận Angers. Nguồn gốc việc thành lập hội thừa sai này là tình trạng khẩn cấp về mặt nhân đạo. Bấy giờ Algeria đang phải chịu nạn hạn hán trầm trọng, gây ra đói kém và dịch tễ, khiến cho hàng ngàn người chết và giáo phận Angers phải đảm trách hơn 2.000 trẻ mồ côi. Trước tình trạng đó, Đức Hồng Y đã thành lập một hội tu sĩ để săn sóc các cô nhi, phần lớn là người Hồi giáo. Ngày 19 tháng 10 năm 1868, tập viện đầu tiên được thành lập với 12 ứng sinh thừa sai. Nhiệm vụ của họ là đón tiếp và đối thoại với thế giới Hồi giáo nơi họ sinh sống. Họ được yêu cầu mặc áo trắng như những người Hồi giáo, vì thế các tu sĩ này được gọi là các cha dòng trắng. Từ Phi Châu, hội thừa sai lan rộng tới toàn miền Bắc Phi, rồi xuống Phi Châu ở miền Nam sa mạc Sahara, lan sang Mỹ Châu Latin, Á và Âu Châu. Trong 150 năm kể từ khi thành lập, Hội Thừa Sai Phi Châu đã có 5.228 linh mục và tu huynh, trong đó có 138 người Ý. Hiện nay, Hội Thừa Sai Phi Châu có 1.210 thành viên thuộc 36 quốc tịch, và hội hiện có 507 tu huynh trẻ đang ở trong giai đoạn huấn luyện.
Roma, hôm qua, 8 tháng 2, nhiều nơi trên thế giới đã cử hành Ngày Thế Giới lần thứ 5 cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người. Ngày này được Đức Thánh Cha thiết lập và ấn định vào 8 tháng 2 cũng là lễ Kinh Thánh Giuseppe Bacchita, người Sudan. Ngài là vị thánh, từ 5 lên 8 đã bị bắt làm nô lệ và bán đi bán lại nhiều lần, cho đến khi sang Ý, và tại đây chị đã trở lại Công giáo và gia nhập dòng bác ái thánh nữ Canossa. Trong số các tổ chức Công giáo hoạt động tích cực nhất chống nạn buôn người, đặc biệt có tổ chức tên là Liên mạng Talitha Cum của các nữ tu Công giáo. Danh xưng tổ chức này rút từ lời Chúa Giêsu trong Tin mừng theo Thánh Marco nói với cô bé 12 tuổi, con gái ông Jairo nằm như chết. Hỡi bé, ta nói con hãy trỗi dậy, và cô bé được khỏi sinh, trỗi dậy và bước đi. Liên mạng này được khai sinh cách đây 10 năm, hồi tháng 9 năm 2009, như một mạng quốc tế của các nữ tu chống lại nạn buôn người và giúp cộng tác trao đổi thông tin giữa các phụ nữ và những người thánh hiến. Hiện nay, tổ chức này hoạt động tại 77 quốc gia năm châu, 13 chi hội tại Phi Châu, 13 tại Á Châu, 17 tại Mỹ Châu, 31 tại Âu Châu, 2 chi hội tại Úc Châu. Tổng cộng có hơn 1.000 nữ tu được huấn luyện về công tác chống nạn buôn người. Các chị đang hoạt động tại 65 quốc gia cùng với 2.000 cộng sự viên khác. Trên thế giới có 150 nhóm hoạt động trong liên mạng Talitha Cum. Ngoài ra, từ ngày 22 đến 28 tháng 9 tới đây, đại hội đầu tiên của liên mạng này sẽ được triệu tập ở Roma, trong đó có sự tham dự của hơn 90 nữ tù dấn thân trên thế giới chống nạn buôn người.
Vatican, hôm 7 tháng 2 vừa qua, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Alessandro Gisotti, cho biết Đức Thánh Cha giành quyền kiểm chứng thiện chí của hai phía ở Venezuela, xem có những điều kiện để Ngài làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại nước này hay không. Hôm 4 tháng 2 trước đó, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết đã gửi một thư đến Đức Giáo Hoàng để xin Ngài dùng mọi nỗ lực và thiện chí giúp đỡ trên con đường đối thoại. Hôm sau đó, 5 tháng 2, trên chuyến bay từ Abu Dhabi về Roma, Đức Giáo Hoàng nói rằng để có thể làm trung gian thì cần có ý muốn của cả hai phía. Tôi sẽ xem có thể làm được gì, nhưng điều kiện tiên quyết là hai phe thỉnh cầu việc làm này. Hôm 7 tháng 2, ông Gisotti tuyên bố thêm như vừa nói. Hôm 24 tháng Giêng trước đó, ông đã tuyên bố rằng Đức Thánh Cha theo dõi sát diễn biến trong tình hình tại Venezuela và Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, cho mọi người dân nước này. Cuộc khủng hoảng tại Venezuela đã kéo dài từ nhiều năm nay và ngày càng trở nên trầm trọng. Trong tháng Giêng vừa qua, ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2. Nhưng quốc hội coi việc làm này là bất hợp pháp. Và chủ tịch quốc hội, ông Juan Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump và nhiều nước Nam Mỹ cũng như Liên hiệp Âu Châu đã công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela.
Trier, Đức cha Stephen Ackerman, giám mục giáo phận Trier bên Đức, bênh vực luật độc thân giáo sĩ giữa lúc một số giám mục và thần học gia tại nước này lên tiếng yêu cầu giáo hội bãi bỏ luật này và để tùy ý. Tuyên bố hôm 7 tháng 2 vừa qua với báo Zeitungspresse ở miền Tây Nam Đức, Đức cha Ackerman nói, giả sử luật độc thân giáo sĩ Công giáo không còn bó buộc nữa, thì lối sống này sẽ biến mất. Lúc đó, linh mục nào sống độc thân thì sẽ sớm bị người ta nghi ngờ có điều gì không ổn với người ấy. Đức cha Ackerman cũng là chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài nói, người lạm dụng tính dục không nhất thiết là người độc thân. Bằng cớ là những vụ lạm dụng tính dục như thế phần lớn xảy ra trong môi trường gia đình. Chỉ khi liên kết với một vài yếu tố nào đó, sự độc thân mới đưa đến sự rủi ro. Vì thế, việc tuyển chọn, huấn luyện và đồng hành với linh mục là điều quan trọng. Một số giám mục Đức trong thời gian gần đây đã cổ võ việc bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Đức cha Peter Kohlgraf, giám mục giáo phận Mainz, đã tuyên bố với phụ trương báo Chúa Kitô và Thế giới, số ra ngày 7 tháng 2. Trong vòng 10 năm tới đây, người ta có thể thấy luật độc thân giáo sĩ bị bãi bỏ tại Đức. Luật này có thể sẽ thuộc về quá khứ. Và Đức cha chào mừng con đường dẫn đến trước linh mục mà không phải sống độc thân.
Geneva, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Joskovic lưu ý đến sự cấp thiết săn sóc sức khỏe cho người di dân và tị nạn, nhưng đồng thời chống lại việc cung cấp các dịch vụ phá thai cho họ. Đức Tổng giám mục Kozovic người Slovenia bày tỏ lập trường trên đây của tòa thánh trong bài tham luận hôm 30 tháng Giêng vừa qua, tại khóa họp thứ 144 của Ban chấp hành Tổ chức Sức khỏe Thế giới ở Geneva về vấn đề thăng tiến sức khỏe cho người tị nạn và di dân. Vị đại diện Tòa Thánh ghi nhận rằng sự khai triển dự thảo Kế hoạch Hành động Hoàn cầu 2019-2023 về việc thăng tiến sức khỏe người tị nạn và di dân, và Ngài đặc biệt lưu ý về sự cấp thiết cần đáp ứng những nhu cầu sức khỏe của người tị nạn và di dân trên thế giới, cũng như sự chậm trễ trong việc đáp ứng các nhu cầu ấy một cách toàn diện, công bằng và có phối hợp. Phúc trình của vị Tổng Thư ký Tổ chức Sức khỏe Thế giới cho biết, con số thống kê về sự gia tăng đáng kể người tị nạn và di dân tăng 49% trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2017. Những người di dân này ở trong tình trạng dễ bị tổn thương về mặt sức khỏe. 68,5 triệu người bị cưỡng bách di cư, kể cả những người được chính thức nhìn nhận là tị nạn và những người di tản nội địa, và 10 triệu người không có tổ quốc. Đức Tổng Giám Mục nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng vấn đề di dân không phải chỉ là vấn đề con số, nhưng là những người, mỗi người có lịch sử riêng, văn hóa, cảm tưởng và khát vọng. Những người ấy là anh chị em chúng ta đang cần được tiếp tục bảo vệ, bất luận quy chế di dân của họ như thế nào.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng Giám Mục Jurkovic bày tỏ quan tâm vì trong dự thảo kế hoạch hành động có nói đến điều gọi là sức khỏe sinh sản. Về vấn đề này, Tòa Thánh tái khẳng định không coi phá thai và các dịch vụ phá thai là một chiều kích của sức khỏe sinh sản hoặc các dịch vụ sức khỏe sinh sản. Tòa Thánh không hỗ trợ một hình thức luật pháp nào nhìn nhận phá thai về phương diện pháp lý. Cũng vậy, Tòa Thánh coi những thành ngữ sức khỏe tính dục và sinh sản và các dịch vụ săn sóc sức khỏe tính dục và sinh sản như áp dụng cho ý niệm toàn bộ về sức khỏe. Tòa Thánh không coi phá thai, đạt tới việc phá thai hoặc các thuốc phá thai như một chiều kích của các thành ngữ ấy. Sau cùng, phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi, trong dự thảo kế hoạch hành động, bãi bỏ sự tham chiếu cái gọi là gói dịch vụ tối thiểu ban đầu là điều được cổ võ trong số những dịch vụ sức khỏe thiết yếu trong khuôn khổ những ưu tiên của Tổ chức Sức khỏe Thế giới và những nguyên tắc hướng dẫn, đặc biệt vì một số hộp tối thiểu vừa nói có chứa những thuốc phá thai và dụng cụ để phá thai.
Margaret, Đức Hồng Y Ricardo Blackwell, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, phê bình sự chú ý thái quá của dư luận đối với vấn đề lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm hôm 31 tháng Giêng vừa qua tại Zamora, Đức Hồng Y nói, nếu chúng ta nhìn các con số những vụ lạm dụng thì sẽ thấy 80% những vụ lạm dụng tính dục xảy ra trong các gia đình, 17% trong môi trường học đường và thể thao, và chỉ có 3% trong giáo hội. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha bày tỏ sự bất mãn vì dư luận chỉ chú ý đến những vụ lạm dụng như thế trong giáo hội, mà không để ý đến tệ nạn đó trong các môi trường khác. Ngài phê bình các phương tiện truyền thông không chú ý đến những vụ lạm dụng chiếm 97% trong các bối cảnh khác liên quan đến các công dân. Đức Hồng Y nói, tình trạng lạm dụng là điều hiện hữu, cũng như có những vụ lạm dụng trong lĩnh vực kinh tế, như lạm tham nhũng và trong lĩnh vực quyền bính. Đức Hồng Y nhìn nhận những tình trạng vừa nói khiến cho người trẻ xa lìa giáo hội và nói rằng, người trẻ đòi chúng ta phải chân chính chứ không giả dối. Họ đòi sự gần gũi và cảm thông với nhau. Nhiều khi chúng ta có xu hướng cố gắng không thay đổi sự việc, kháng cự lại. Nhưng người trẻ thúc đẩy chúng ta, và đó là điều có ích cho chúng ta. Đức Hồng Y đưa ra những lời tuyên bố trên đây ít phút trước khi bắt đầu ngày giáo phận lần thứ 17 tại Zamora, bắt đầu từ ngày 31 tháng Giêng vừa qua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Hiền suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genezaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-xu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông trèo thuyền ra xa bờ một chút, rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền, người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon, chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giê-xu và nói, lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-xu bảo ông Simon, đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người.
Sau một đêm dài, ác hẳn những người đánh cá muốn nghỉ ngơi, đặc biệt sau những vất vả mà chẳng được gì. Chúa Giê-xu đã nhờ những người đang thất bại này cộng tác vào sứ mạng của Ngài. Dĩ nhiên chuyện làm ăn lúc được lúc mất là chuyện bình thường của cuộc sống, nhưng việc có một người nhờ giúp trong lúc này có vẻ không thích hợp lắm. Vậy mà Chúa Giê-xu đã làm như vậy. Chúa đã nhờ thuyền của Simon và Andre. Đây là khởi đầu của một sứ mạng lớn của Chúa Giê-xu và các môn đệ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những lúc thất bại nhất, đôi khi lại là một cơ hội để làm một bước ngoặt nếu cố gắng thêm một chút nữa. Sự quảng đại của Simon và Andre đã giúp cho Chúa có một nơi lý tưởng để giảng dạy dân chúng, trong đó có cả hai ông. Chính bài giảng này đã thúc đẩy hai ông nghe theo lời Chúa, ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Chúa không đứng trên bờ và bảo hai ông hãy ra xa thả lưới lại, nhưng Chúa đi từng bước một. Chúa đồng hành với hai ông trên con thuyền. Chúa làm chuyện của Chúa, giảng dạy, còn các ông làm chuyện của các ông, giặt lưới. Nhưng Chúa đã trở nên cùng hội cùng thuyền với hai ông trước. Đến khi hai ông đã chấp nhận Chúa vào câu chuyện của hai ông, thì Chúa mới bắt đầu mời hai ông làm thêm một bước nữa. Chúa đi vào cuộc đời của mỗi người tưởng chừng như một sự tình cờ, và cũng chẳng ăn nhập gì với nhau. Có vẻ Chúa ở đó cũng được, và không có cũng chẳng sao. Nhưng khi Chúa mời thêm một bước nữa, nếu con người chấp nhận lời mời, thì hành trình cùng nhau sẽ bắt đầu. Simon và Andre đã sẵn sàng chấp nhận lời mời của Chúa khi vâng lời thầy con thả lưới. Mẻ cá thu được như một ống thông, bắt đầu nối giữa thầy Giê-xu và hai anh em ngư phủ. Chúa đã không làm phép lạ ngay từ đầu để hai ông cúi đầu đi theo, nhưng Chúa mời hai ông cộng tác để mẻ cá lạ được xảy ra. Đây là bước đầu tiên của một hành trình theo Chúa. Chúa luôn có một sáng kiến trước và Chúa mời con người đáp lời. Dù Simon và Andre đã có quá nhiều kinh nghiệm trong việc đánh cá với những logic riêng của nghề nghiệp, nhưng hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng theo kinh nghiệm nghề nghiệp và logic của con người. Điều này chỉ có thể thực hiện với một chút tin tưởng và quảng đại, cùng với một chút liều lĩnh. Chúa chỉ cần như thế, còn kết quả để Chúa lo. Vì kết quả có được không phải là do mình quyết định, hay đúng hơn không phải là do kinh nghiệm và khả năng của mình, nên Simon và Andre đã kinh ngạc và hoảng sợ trước mẻ cá lớn. Một hình ảnh thật đẹp giữa cái nhìn của hai ông với Chúa. Simon đã sửng sốt trước mẻ cá. Và cùng lúc đó, ông cảm thấy sự bất xứng của mình, một người tội lỗi đối diện với một thầy thánh thiện. Với ông, tốt nhất Chúa nên tránh xa ông để khỏi bị nhiễm tội. Còn Chúa mời ông bắt đầu một sứ vụ với Ngài. Để không phải Chúa nhiễm tội của ông, nhưng để ông nhận được sự thánh hóa và lên đường làm cùng một việc với Chúa. Ơn gọi Kitô hữu là một ơn gọi của sứ mạng lên đường. Việc lên đường không dành riêng hay ưu tiên cho bất kỳ ai, nhưng ơn gọi này là của tất cả, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Mỗi người sống ơn gọi thành những kẻ lưới người như lưới cá trong chính cuộc sống của mình và bằng chính những kinh nghiệm mình đang có. Làm tốt phần của mình, phần còn lại, kết quả cứ để Chúa lo. Không điều gì là vô ích trong công trình cứu độ.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đỉnh giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo Phêrô Vũ Đăng Khoa và Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm.
Phêrô Vũ Đăng Khoa, sinh năm 1790 tại làng Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cậu là con thứ ba trong bảy người con của ông Phaolô Vũ Đình Tân và bà Maria Nguyễn Thị Hoan. Lên 8 tuổi, cậu Khoa được học chữ Hán, rồi tiếp tục học thêm với hai linh mục Hòa và Phương. Nhận thấy cậu có trí thông minh, tính tình hiền lành và có ý định dâng mình cho Chúa, hai cha đã gửi cậu vào học tại chủng viện Vĩnh Trị ở Nam Định, dưới sự giáo huấn của cha Chính Khiêm. Năm 1820, thầy Khoa được lãnh chức linh mục. Với nhiệt tình của người thanh niên 30 tuổi, cha Vũ Đăng Khoa được bổ nhiệm làm phụ tá cho cha Nguyễn Thế Điểm, coi sóc hai xứ Loan Đăng và Vĩnh Phước thuộc hạt Bố Chính. Trong thời gian 9 năm làm phụ tá, cha Khoa đã hăng say trong nhiệm vụ, học hỏi thêm trong chức vụ chủ chăn. Nhờ có đời sống đạo đức và niềm nở với mọi người, cha đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Năm 1829, Đức cha Havard Ju bổ nhiệm cha và coi sóc giáo xứ Cồn Dừa. Về nhận sứ mới, cha Khoa đã vận dụng hoàn cảnh thuận lợi khiến cho công tác mục vụ ngày càng tiến triển không ngừng. Trong những công việc bận rộn của giáo xứ, cha vẫn giữ được nét trang nghiêm, nói năng điềm đạm, nhất là luôn quảng đại, nhân từ nên được mọi người kính nể và yêu mến. Ngày 6 tháng 1 năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ toàn quốc, lùng bắt các giáo sĩ nước ngoài cũng như bản xứ, kể cả các tín hữu, triệt hạ các thánh đường và các cơ sở tôn giáo. Nhất là sau chiếu chỉ thứ ba, ban hành ngày 25 tháng 1 năm 1836, cha Khoa phải thay đổi chỗ ở liên tục, để có thể tiếp tục công tác mục vụ trong 2 năm liền. Mặc dù hoàn cảnh bất lợi và nhiều hiểm nguy, cha vẫn an vui vì thấy mình đang sống như Chúa Giê-xu xưa. Con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Người môn đệ của Chúa Kitô, cha Phêrô Vũ Đăng Khoa, đâu ngờ mình sắp được chia sẻ con đường khổ nạn theo Thầy Chí Thánh. Đó là đêm ngày 2 tháng 7 năm 1838, cha đang trú ẩn ở làng Lê Sơn, hạt Bố Chính, thì một văn nhân tên là Tú Khiết đột nhập vào nhà, bắt trói cha cùng với thầy Giảng Đức và Khang. Sau đó, Tú Khiết cha gông vào cổ, giải tất cả các ngài lên Đồng Hới, thuộc tỉnh Quảng Bình, ngày 10 tháng 7 năm 1838.
Tại công đường Đồng Hới, quan tra vấn cha Khoa nhiều lần, khuyên dụ cha bỏ đạo và khai báo chỗ ở của linh mục thừa sai Canda Kim. Quan ra lệnh đánh cha 70 roi để uy hiếp tinh thần, nhưng quan vẫn chẳng khai thác được điều mong đợi. Không thành công trong việc tra khảo cha Khoa, quay sang hai thầy Giảng Đức và Khang. Thầy Khang khai báo sau đó khiến quan tìm ra nơi trú ẩn của thừa sai Cao và cha Điểm. Ít lâu sau, hai vị này cùng bị bắt giam chung với cha Khoa. Quan tiếp tục thi hành nhiều mưu kế và khổ hình để lung lạc đức tin cha Khoa cùng các vị khác. Là linh mục, là chủ chăn, làm sao lại có thể chối Chúa được? Cha Khoa cương quyết đi trọn con đường khổ nạn. Các quan thua cuộc và quyết định lên án xử giảo cha. Các quan đệ án vào kinh đô xin nhà vua phê chuẩn cùng với án trảm quyết thừa sai Cao và án xử giảo cha Điểm. Từ đó, ba chiến sĩ đức tin mong đợi ngày vinh quang sắp tới, phó thác đời mình trong tay Đức Mẹ. Ba vị linh mục hàng ngày cùng nhau đọc kinh Mân Côi và hát vang bài ca Ave Maria Stella, kính chào mẹ Maria là sao mai rực rỡ, xin chuyển cầu cho chúng con. Mấy ngày đầu vì chưa tìm ra tràng hạt, ba vị nhổ long quạt để đến kinh. Ba cha phó thác đời mình cho nữ vương các linh mục, như xưa mẹ Maria đã dâng con yêu quý trong đền thờ, nay cũng xin mẹ hiến dâng chúng con trong cuộc tử đạo đầy hồng phúc. Trong những ngày tù tội, cha Cao nhận được văn thư tòa thánh gửi tới, đặt ngài làm giám mục hiệu tòa Acante và làm đại diện tông tòa coi sóc giáo phận Tây Đàn Ngoài, thay thế đức cha Havayu. Vua Minh Mạng châu phê bản án và ban lệnh thi hành. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, quân lính áp giải cha Khoa, đức cha Cao và cha Điểm đến pháp trường ngoài thành Đồng Hới. Tấm thẻ ghi án của cha Khoa viết: Đạo trưởng Vũ Đăng Khoa, bất khẳng quá khóa, phải xử dẻo. Đến nơi chỉ định, cha quỳ xuống cầu nguyện. Lý Hình trồng dây vào cổ cha. Nghe hiệu lệnh, Lý Hình cầm hai đầu dây xích mạnh cho đến khi vị anh hùng đức tin nghẹt thở và liệm dần. Với 48 tuổi đời và 18 linh mục, cha Phêrô Khoa đã thi hành trọn vẹn chức vụ linh mục của mình. Hòa với của lễ vô giá là Đức Kitô, cha hiến tế chính mạng sống để dâng lên Thiên Chúa Cha, đấng hằng yêu thương nhân loại. Đức Giáo Hoàng Lê Âu 13 suy tôn cha Vũ Đăng Khoa lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng John Paul II suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh.
Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm sinh năm 1761 tại An Do, gần Cửu Tùng, tỉnh Quảng Trị. Lớn lên, cậu theo học tại Đại chủng viện Kẻ Vĩnh, Nam Định, thuộc giáo phận Tây Đà Ngoài, và sau được thụ phong linh mục. Lãnh nhiệm vụ chánh xứ Cổn Nam và coi sóc giáo xứ các vùng lân cận thuộc hạt bố chính, cha Vinh Sơn Điểm nêu gương vị mục tử đạo đức, nhân từ, hay thương giúp người nghèo khổ, chuyên cần giảng truyền lời Chúa, nhiệt tình ban phát các bí tích cho giáo dân và loan báo tin mừng cho muôn dân. Ngài rất quan tâm, chuyên chú huấn luyện và đào tạo các thầy giảng. Mặc dù đã cao niên, với tinh thần hy sinh cao độ, Ngài vẫn ăn chay mỗi tuần hai ngày, thứ Tư và thứ Bảy, hẳn là có ý tôn kính Đức Maria và Thánh Giuse. Vào năm 1838, cuộc bách hại công giáo của vua Minh Mạng trở nên ác liệt hơn. Ngày 2 tháng 7 năm ấy, quan quân tẩm nã vùng bố chính, truy lùng thừa sai Kanda Kim, bắt được linh mục Vũ Đăng Khoa, trước là phó sứ của linh mục Vinh Sơn Điểm, cùng với hai thầy giảng Đức và Khang tại làng Lệ Sơn, rồi nộp các ngài cho quan Đồng Hới. Bị cha Khảo đau đớn, thầy Khang đã tiết lộ nơi trú ẩn của cha Bodie Cao. Quân lính liền được lệnh truy nã, bùa vây khắp vùng bố chính. Quan chưa tìm thấy vị thừa sai, nhưng khi đến gần làng Đơn Xa, họ bắt được linh mục Vinh Sơn Điểm và một chú học trò. Nguyên do là khi nghe tin cha Khoa bị bắt, cha Điểm sai chú Sang đến làng An Bỉ hỏi giáo hữu có sẵn lòng cho ngài đến trú ẩn không. Giáo hữu thấy làng mình không đủ đảm bảo an ninh, nên không dám nhận lời. Vị linh mục lão thành còn lang thang ngoài đồng, ngoài ruộng. Nhận được câu trả lời như thế, không biết đi về đâu để tìm nơi ẩn trú. Ngài tiếp tục đi một quãng nữa thì bị bắt giải về Đồng Hới. Trong tù, linh mục Vinh Sơn Điểm gặp lại cha Khoa và mấy tuần sau gặp cha Cao, thầy giả Nguyễn Khắc Tự, rồi ông chủ Nguyễn Hữu Quỳnh. Cả năm chứng nhân Chúa Kitô sau này đều được phúc từ đạo. Trong lần tra vấn đầu tiên, vì mệt mỏi và sợ hãi, cha Vinh Sơn Điểm lỡ lời khai ra nhà mấy giáo hữu. Nhưng ngài rất mạnh dạn tuyên xưng đức tin, nhất quyết không bước qua hình chuộc tội. Đến khi gặp cha Cao vào tù và biết những lời khai ấy đã làm tổn hại đến một số giáo hữu, cha Điểm tìm cách sửa lỗi, thư lại với quan. Tôi già nua lẩm cẩm, trong lúc sợ hãi quá, đã khai dông dài, có khi gây oan ức cho một số người, xin quan bỏ qua lời khai của tôi, đừng bận tâm tới những người ấy kẻo lầm.
Những cuộc tra khảo sau này cùng với cha Cao và cha Khoa, ngài thường thinh lặng. Tuy nhiên, khi cần thiết, ngài cũng lên tiếng minh chứng niềm tin của mình. Một lần quan hỏi ngài: Này đạo trưởng Điểm, hoàng thượng đã ra lệnh cấm đạo rất ngặt, dầu vậy nếu ông chịu quá khóa, ta sẽ tha cho ông ngay tức khắc. Cha đáp: Tôi thà chết trăm lần, chẳng thà quá khóa. Vì đã 77 tuổi, cha Điểm không bị đánh đập, luật pháp đương thời cấm tra tấn tù nhân tuổi tác. Trong thời gian bị giam giữ, cha Vinh Sơn đã luôn nêu gương đạo đức trung kiên cho các tín hữu cùng bị bắt và đối xử bác ái quảng đại với các bạn tù ngoại giáo. Ngài chia sẻ lương thực và khuyên họ sống ngay chính lương thiện. Tại đây, cha Điểm được vinh dự chia sẻ niềm vui của cha Cao qua văn thư tòa thánh đặt vị này làm giám mục giáo phận Tây Đà Ngoài. Được Đức Cha Cao khuyên bảo và ban các bí tích cần thiết, cha Vinh Sơn Điểm như được thêm ơn Chúa Thánh Thần, càng ngày cha càng tỏ ra can đảm, vững tin hơn. Đêm ngày cha cầu nguyện và mong ước được hiến mạng sống để làm chứng cho đạo Thánh Chúa Kitô. Ngày 24 tháng 11 năm 1838, bản án được vua Minh Mạng chuẩn phê về Đồng Hới. Ước nguyện của vị mục tử lão thành được thỏa mãn. Ngài bị kết án xử dẻo. Ba vị tông đồ mục tử, Đức Cha Cao, Cha Khoa và Cha Vinh Sơn Điểm được dẫn ra pháp trường. Người lính đi đầu cầm tấm thẻ ghi chữ Hán cho mọi người biết đây là đạo trưởng tả đạo cố chấp bất tuân lệnh vua nên phải chết. Đến nơi xử, Cha Vinh Sơn Điểm quỳ xuống cầu nguyện một lát. Quân lính thi hành nhiệm vụ, trói chân tay cha vào cột, quấn dây thừng vào cổ và theo hiệu lệnh, họ kéo mạnh hai đầu dây cho đến khi vị chứng nhân Chúa Kitô tắt thở. Cha Phêrô Nguyễn Đăng Khoa cũng bị xử như vậy, riêng Đức Cha Cao bị trảm quyết cùng ngày ngay tại đây. Người ta chôn cất ba vị tử đạo ngay tại pháp trường Đồng Hới. Về sau, cha tự cải táng hài cốt về nhà thờ họ Hướng Phương. Linh mục lão thành Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm được Đức Giáo hoàng Leo XIII suy tôn chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Kỷ niệm 90 năm Hiệp định Laterano, thành lập quốc gia thành Vatican.
Quý thính giả thân mến, thứ Hai 11 tháng 2 tới đây là kỷ niệm đúng 90 năm ký kết Hiệp định Laterano giữa Tòa Thánh và Italia liên quan đến việc thành lập quốc gia thành Vatican. Hiệp định được ký ngày 11 tháng 2 năm 1929 giữa Đức Hồng Y Pietro Gasparri, quốc vụ khanh Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo hoàng Pio XI và Thủ tướng Benito Mussolini của Italia. Văn kiện phê chuẩn hiệp định này được trao đổi giữa hai bên ngày 7 tháng 6 cùng năm 1929. Nhân dịp kỷ niệm biến cố này, thứ Ba, 12 tháng 2 tới đây, Ủy ban Tòa Thánh về Khoa Sử học sẽ tổ chức một ngày hội nghị về chính sách các hiệp định của Tòa Thánh và Italia. Hai thuyết trình viên trong hội nghị là cha Bernard Adura, Chủ tịch Ủy ban Sử học của Tòa Thánh, và giáo sư Roberto Regoli, viện trưởng Đại học Laterano. Hiệp định Laterano nhìn nhận chủ quyền của Tòa Thánh trên quốc gia thành Vatican và một số dinh thự cơ sở và các đại vương cung thánh đường ở Roma, vườn giáo hoàng ở Castel Gandolfo và một số lãnh thổ ngoại địa khác. Đối lại, Đức Giáo hoàng nhìn nhận chủ quyền của Italia trên thành Roma, vốn là thủ đô của nước Tòa Thánh, cho đến ngày 20 tháng 9 năm 1870, khi quân Italia chiếm được thành này và thống nhất bán đảo Italia. Hiệp định Laterano chấm dứt thời kỳ băng giá kéo dài gần 60 năm giữa Vương quốc Italia và vị thủ lãnh của Giáo hội Công giáo, vì Italia chiếm nước Tòa Thánh trong cuộc hành quân từ cuối tháng 8 năm 1870 cho đến khi cổng thành Pia bị phá đổ và Đức Giáo hoàng Pio IX ra lệnh cho các binh sĩ nước Tòa Thánh phải đầu hàng để tránh cảnh đổ máu. Trước đó, Italia đã tổ chức tổng cộng 10 cuộc trưng cầu dân ý tại các miền trong nước và đa số dân chúng ủng hộ việc sáp nhập nước Tòa Thánh vào Italia. Việc thống nhất này được thực hiện ngày 6 tháng 10 năm 1870 với sắc lệnh của vua Vittorio Emanuele II của Italia, và thế là thủ đô của Italia được di chuyển từ thành Firenze về Roma. Đức Giáo hoàng Pio IX và các vị kế nhiệm Leo XIII, Pio X tiếp tục cư ngụ trong thành Vatican và phủ nhận nước Italia mới, từ khước mọi cộng tác chính thức về ngoại giao với nhà cầm quyền mới. Đức Pio IX coi mình là tù nhân trong Vatican. Hiệp định Laterano được hai bên cập nhật hóa vào năm 1984 với thỏa thuận quen gọi là Accordo di Villa Madama. Theo đó, chính phủ Italia không còn tài trợ cho giáo hội, không trả lương cho các giáo sĩ nữa, nhưng đề ra quy định thuế cho giáo hội, quen gọi là 0,8% hay là 8 phần ngàn. Theo quy luật này, người dân Italia Công giáo khi khai thuế lợi tức để đóng cho nhà nước, họ phải quyết định có dành ngân khoản 0,8% số tiền thuế lợi tức ấy để đóng cho giáo hội công giáo của mình hay không. Quy luật này cũng được áp dụng cho các tôn giáo được công nhận như Tin Lành hoặc là Do Thái giáo. Số tiền thuế 8 phần ngàn đó được nhà nước Italia thu lại và trao cho giáo hội liên hệ để trả lương cho giáo sĩ, bảo trì các nơi thờ vượng hoặc là tài trợ các hoạt động xã hội, trợ giúp phát triển ở các nước nghèo hoặc là các nạn nhân thiên tai. Ở Đức hoặc Thụy Sĩ hay là Áo, tín hữu nào không muốn đóng thuế cho giáo hội của mình thì phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội. Còn tại Italia, thuế cho giáo hội nhẹ hơn nhưng đương sự không thể từ khước. Nếu họ không xác định trong một ô vuông khi khai thuế lợi tức, thì nhà nước vẫn thu số tiền tương đương với 0,8% thuế họ đóng cho nhà nước và chia theo phần trăm những người đóng thuế cho giáo hội. Với quy luật về 8 phần ngàn như thế, giáo hội Italia tuy không có phương tiện tài chính dồi dào như ở Đức, Áo, nhưng không bị tình trạng tín hữu ra khỏi giáo hội để khỏi đóng thuế. Quốc gia thành Vatican tuy bé nhỏ, chỉ rộng 44 hectare, nhưng cũng đủ để bảo đảm chủ quyền và độc lập của tòa thánh, không chịu áp lực của chính trị. Chính vì không có một chủ quyền riêng như thế, nên tòa thượng phụ chung của chính thống giáo ở Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ luôn chịu sức ép của chính phủ Hồi giáo tại đây, và nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đặt một số điều kiện, ví dụ như vị thượng phụ chung của chính thống bắt buộc phải là người có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Và khi có căng thẳng giữa tòa thượng phụ chính thống và nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, đã xảy ra những lần ném lựu đạn vào tòa thượng phụ như để hăm dọa. Trong ngôn ngữ thông dụng của giới báo chí cũng như nhiều người, thường có sự dùng lẫn lộn hai từ tòa thánh và Vatican, nhưng trong thực tế có sự khác biệt rất lớn giữa hai thực tại này. Tòa Thánh chính là cơ quan trung ương của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, được tổ chức chung quanh Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô. Từ thời Trung Cổ, quốc tế công pháp và cộng đồng quốc tế khi liên lạc hoặc nói về Tòa Thánh đều hiểu đây là trung tâm hữu hình và là cơ quan đầu não của Giáo hội Công giáo. Trong khi đó, Vatican, tức là quốc gia thành phố Vatican, chỉ là một thực tại mới được thành lập ngày 11 tháng 2 năm 1929 với Hiệp định Laterano như vừa nói, và số công dân chỉ có hơn kém 500 người. Đây chỉ là một thực thể đủ để tòa thánh thực thi sứ mạng thiêng liêng của mình một cách độc lập mà không phải chịu sức ép của một thế quyền nào khác trên trái đất này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa là tất cả do Trung Đông trình bày.
Đã tạo nên móng nhà hồn con, Chúa là cơm ngon nuôi sống con sớm chiều, Chúa là tình yêu là mảnh áo che ấm tâm thân con, Chúa là niềm vui là mái ấm để con được thương yêu. Chúa, Chúa là hy vọng, Chúa, Chúa là sức sống. Chúa, Chúa là hồi an, Chúa, Chúa là bình an, Chúa là lớp học khó chữ lời dạy hay, Chúa là danh sư chỉ dẫn con học bài, Chúa là bạn thân là cố vấn nâng đỡ lúc buông lầy, Chúa gọi thời gian gợi tâm trí mở khai trời tương lai. Chúa, Chúa là hy vọng, Chúa, Chúa là sức sống, Chúa, Chúa là hồi an, Chúa, Chúa là bình an. sưởi ấm lòng lạnh căm. Chúa là mưa xuân tươi thắm thân khô cằn. Chúa là vầng trăng là tình tu xua bóng tối đêm đen. Chúa là đầm sen là non nước dẫn con vào thần tiên. Chúa, Chúa là hy vọng. Chúa, Chúa là sức sống. Chúa, Chúa là ủi an. Chúa, Chúa là bình an. Chúa, Chúa là hy vọng. Chúa, Chúa là sức sống. Chúa, Chúa là ủi an. Chúa, Chúa là bình an.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.